thơm lúa non, ai ra đi mà không từng tìm riêng.
This is Radio Saigon, Pecan Grove, Houston, and Dallas, Fort Worth.
Đây là đài phát thanh Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM Houston và 1600 AM Dallas. Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Thưa quý thính giả, bây giờ là 7:04 sáng ngày thứ Hai, ngày 13 tháng 8 năm 2018. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn.
Đăng Khoa.
Và Khôi Nguyên, trân trọng kính chào quý thính giả khắp nơi, cũng như chào anh Quang Hưng và Bảo Bảo tại Dallas. Chúng ta đã bắt đầu một tuần mới nữa rồi, anh Quang Hưng ơi.
Vâng, kính chào anh Khôi Nguyên, anh Đăng Khoa và quý thính giả khắp nơi. Bắt đầu một tuần mới, trời bắt đầu mưa, rất là mát mẻ, nhưng mà mưa hơi nhiều phải không Bảo Bảo?
Dạ vâng, bà Bảo xin gửi lời chào buổi sáng đến quý thính giả của hai miền Houston và Dallas. Xin gửi lời chào đến anh Quang Hưng, Khôi Nguyên cùng với anh Đăng Khoa. Vâng, ngày hôm qua là một ngày mà ở khu vực Dallas là một ngày trời mưa, và hôm nay thì cái bầu không khí nó cũng như vậy, rất là u ám và sẽ có 40% cơ hội mưa cho ngày hôm nay. Và nhiệt độ hiện tại ngoài trời đang là 74 độ, nhưng cao nhất vào ngày hôm nay sẽ lên đến là 86 độ, thấp nhất về đêm là 74. Và sang ngày mai là ngày thứ ba thì bầu trời đầy mây, nhiệt độ cao nhất cho ban ngày là 90 độ, thấp nhất về đêm là 77 độ và 20% là cơ hội mưa. Thì Dallas có vẻ như là hôm nay là một ngày trời cũng là âm u và ướt át. Không biết là thời tiết ở dưới Houston thì như thế nào vậy anh Đăng Khoa?
Dạ vâng, Houston thì tuần trước thì cũng đã có những cơn mưa trong những ngày vừa qua, nhưng mà bắt đầu tuần ngày hôm nay, tuần này thì thấy là mưa thì lại ít lại rồi, không có còn nhiều nữa. Nhưng mà nhiệt độ thì nó cũng tương đối đỡ nóng hơn khá là nhiều so với những tuần trước. 81 độ là nhiệt độ của lúc này bên ngoài và lên cao là vào khoảng 96. Hôm nay thì không có phần trăm cơ hội mưa nhưng mà sẽ có mây khá là nhiều nơi và lên cao là 96. Và gió theo hướng đông nam từ 10 tới 15 dặm một giờ và buổi tối xuống thấp là 78. Và qua ngày mai thì có khoảng 10% cơ hội mưa mong manh và nhiệt độ thì sẽ giảm xuống đôi chút, cao 94, buổi tối xuống thấp là 79. Tuy nhiên thì sau đó thì phần trăm cơ hội mưa lại xuất hiện trở lại, tăng lên từ từ 20-30% cơ hội mưa cho những ngày sau đó, và nhiệt độ thì cũng sẽ không thay đổi nhiều, cao 95 và buổi tối xuống thấp là 78.
Và kính thưa quý vị, chuyển qua phần điểm báo địa phương thì sáng nay tại Houston, Gonico dành bản tin đầu tiên để nói về vợ của tay súng đã thực hiện vụ xả súng tại Sutherland Springs. Thì người ta đặt ra câu hỏi liên quan đến trách nhiệm của người vợ. Nhưng mà trong suốt cái bài viết sáng ngày hôm nay thì thấy rằng là người vợ này rất là đáng thương hơn là đáng trách. Mặc dù đã có những cái dấu hiệu cho thấy người chồng của mình có vấn đề về tâm thần. Bản tin kế tiếp cho biết rằng là hệ thống các nhà tù tại tiểu bang Texas đã thiếu hụt rất là nhiều, có nhiều vị trí bỏ trống, mặc dù đã có thêm những bonus được đưa ra, nhưng mà khó tuyển dụng vì một số vấn đề khác nhau, thì lát nữa đây Khôi Nguyên sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Bản tin kế tiếp cho biết Tòa Bạch Cung đã không đề cập đến các đề tài nóng bỏng của xã hội như vấn đề phá thai hoặc là sắc tộc trong buổi giới thiệu thẩm phán Brett Kavanaugh đối với các lãnh đạo doanh nghiệp, cũng như rằng là trong vấn đề đề cử ông này cho vị trí đứng đầu tối cao pháp viện trong mùa hè tới đây. Và cuối cùng là liên quan đến khu học chánh Houston, thì một cái bảng xếp hạng được đưa ra trong tuần này sẽ đánh dấu một chương mới trong vấn đề điều chỉnh lại các đánh giá về thành tích của các trường, có thể dẫn đến việc đóng cửa một số trường học có thành tích kém của tiểu bang. Thì lát nữa đây Đăng Khoa sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Và đó là tất cả các bản tin chính trên tờ Houston Chronicle sáng ngày hôm nay. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, trên trang nhất của tờ Dallas Morning News sáng ngày hôm nay, bản tin chính chụp cái tấm hình bà Daniel Kelly, cũng giống như là tờ Houston Chronicle. Đây là bà quả phụ của ông Delvin Kelly, là cái người đã nổ súng tàn sát tập thể tại nhà thờ Sutherland Springs. Thì bà đã kể lại cái sự liên hệ tình cảm đối với ông này trong căn nhà mà họ đã sống tại thành phố San Antonio. Lát nữa đây chúng tôi sẽ nói thêm về phần tin chi tiết. Bản tin đầu tiên cho biết là sau những cái tuần lễ căng thẳng thì những cái nhóm người da trắng thuần chủng có tư tưởng kỳ thị thì họ cũng đã xuất hiện tại thủ đô của Hoa Kỳ vào ngày hôm qua, nhưng mà chỉ vào khoảng vài chục người mà thôi, để đánh dấu đúng một năm về cái vụ biểu tình tại Charlottesville gây chết người tại tiểu bang Virginia. Cái con số người đến để mà chống cái cuộc biểu tình đó của những người da trắng này thì cao hơn nhiều so với lại cái con số những người đã đến biểu tình. Bản tin kế tiếp nói về bà Delsa Thomas. Bà này đã bị cấm không có được tham gia vào thị trường chứng khoán suốt đời và bị phạt 1.9 triệu Mỹ kim. Trong khi đó thì bà nói rằng bà không có làm gì sai hoặc là không có vi phạm luật pháp gì cả. Bà Thomas, 55 tuổi, là một cố vấn về tài chính độc lập, xuất thân từ thành phố Dallas. Bà thị trưởng của thành phố Fort Worth là bà Betsy Price ngày hôm qua cũng công bố là hiện nay cái hệ thống về hưu trí của thành phố này cũng đang gặp trở ngại và thành phố Forward cũng vì thế mà tín dụng đã bị giảm sút. Hệ thống về hưu trí công cộng này hiện nay đang gặp một tương lai vô định, với cái số tiền hiện nay là 2.3 tỷ Mỹ Kim có thể bị cạn. Và cuối cùng về cái đạo luật thẻ cử tri đối với là các cử tri có thể sẽ loại bỏ những người mọi da đỏ ra khỏi cái cuộc bầu cử theo cái cuộc thăm dò tại North Dakota cho biết như vậy. Một cái đạo luật rất hạn chế về cái việc thu nhận những cái phiếu bầu được xem là vắng mặt tại tiểu bang Arizona hiện nay cũng đang gặp thách thức. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Đà Nẵng Đăng Khoa.
Dạ vâng, xin cảm ơn cô Hương, thưa quý vị. Ngày hôm nay thì trên trang nhất của tờ Houston Chronicle thì có bản tin cho biết rằng là cơ quan giáo dục Texas vào thứ tư này sẽ đưa ra các kết quả mà có thể là từ các kết quả này sẽ buộc phải đóng cửa một số trường học và một vài học khu có thể chịu cái sự tiếp quản của tiểu bang. Việc công bố xếp hạng giáo dục tại tiểu bang Texas trong tuần này sẽ đánh dấu một cái chương mới trong việc đánh giá chất lượng giáo dục liên tục của tiểu bang và một trong những khu học chánh được quan tâm chính, tức là khu học chánh Houston, bởi vì nó sẽ phải đối mặt với khả năng can thiệp lớn từ tiểu bang tùy thuộc vào kết quả. Vào ngày thứ Tư này thì các giới chức của cơ quan giáo dục Texas sẽ đưa ra kết quả công bố mới nhất của tiểu bang. Và theo cái hệ thống mới thì các district lần đầu tiên sẽ nhận được các cái điểm từ chữ A cho tới chữ F, qua đó có thể cho thấy là kết quả giáo dục sẽ như thế nào. Và mặc dù vậy thì vẫn sẽ có nhiều trường tại các học khu vẫn sẽ tiếp tục đánh giá các học sinh qua việc rằng là đạt tiêu chuẩn hoặc là cần phải được cải thiện trong năm nay trước khi hoàn toàn chuyển sang đánh giá bằng điểm F cho tới bằng điểm A cho tới điểm F cho niên khóa 2019-2020. Trong khu vực Houston thì kết quả sẽ được theo dõi nhiều nhất tại khu học chánh Houston, nơi có 4 trường có cái thành tích giáo dục được xem là thấp phải đáp ứng tiêu chuẩn để mà có thể ngăn chặn việc đóng cửa các trường học này hoặc là hội đồng của trường sẽ bị tiếp quản bởi tiểu bang. Một giới chức cấp cao của khu học chánh Houston cho biết vào giữa tháng 7 là học khu hy vọng tất cả 4 trường sẽ có những thay đổi và sẽ đạt được tiêu chuẩn, nhưng mà qua đó thì thừa nhận rằng là có thể sẽ có thêm nhiều trường sẽ phải được quan tâm nhiều hơn và qua đó đặt khu học chánh Houston gần hơn với việc tiếp quản của cơ quan giáo dục Texas trong thời gian gần. So với những năm trước thì hệ thống xếp hạng được làm lại hiện nay sẽ có cái sự thay đổi, đó là sẽ có thêm những cái phần thưởng dành cho các học khu và các trường học nhiều hơn nếu như những học khu và những trường học này cho thấy sự tiến bộ của học sinh và điểm số cao hơn so với những trường khác. Ủy viên của cơ quan giáo dục tiểu bang Texas là Mike Morris đã báo trước những thay đổi trong tuần trước trong một cuộc họp với các nhà báo. Tuy nhiên thì hệ thống mới này cũng nhận được nhiều cái sự chỉ trích từ những nhà giáo dục và những người gọi nó là không cần thiết, quá nhiều cái phức tạp và phụ thuộc vào các điểm số kiểm tra, khi mà cho rằng là một cái bài kiểm tra không có nói lên được tất cả các cái chất lượng giáo dục của một cái trường học. Kevin Brown là giám đốc điều hành của Hiệp hội Quản lý các trường tại bang Texas cho biết trong một tuyên bố, điều mà mong đợi nhiều nhất đó là những cái điều tốt mang đến cho học sinh cũng như là những cái học khu, thay vì rằng là chỉ đánh giá dựa vào các điểm số. Việc xếp hạng và đánh giá các trường học thông qua cái hệ thống chữ A cho tới chữ F là một điều khó khăn và được xem là mới mẻ đối với các học khu và sẽ mang lại những cái thách thức cho những khu học chánh vốn đã gặp những khó khăn như là khu học chánh Houston. Chỉ có 13 tiểu bang trên toàn Hoa Kỳ sử dụng hệ thống đánh giá học tập qua cái chữ A cho tới chữ F, trong khi những tiểu bang khác thì vẫn sử dụng hình thức xếp hạng đã có nhiều năm qua. Đó là theo Ủy ban Giáo dục của Hoa Kỳ, một tổ chức phi lợi nhuận theo dõi chính sách giáo dục trên toàn quốc cho biết. Xin quay trở lại với Bảo.
Vâng, thưa quý thính giả, tờ Dallas Morning News vào buổi sáng ngày hôm nay đã đưa tin là một người Dallas Sheriff đã phục vụ cho cái ngành cảnh sát trong 20 năm là ông Jim Polis đã qua đời vào ngày thứ Bảy vừa qua. Ông sinh năm 1929 và mất vào năm 2018. Ông hưởng thọ được 89 tuổi. Jim Cachimbo là người đã phục vụ cho có được cái ba cái nhiệm, đã trải qua ba cái thập niên tại đã làm việc tại Dallas Police Department trước khi mà phục vụ tại cảnh sát quận Dallas trong 20 năm. Ông đã qua đời vào tối thứ Bảy và điều này đã được gia đình ông công bố. Và ông qua đời ở Mexico trong một cái trang trại mà nơi ông đã trải qua những cái ngày tháng cuối đời của mình. Ông mất ở tuổi là 89 tuổi và gia đình của ông cũng rất là thương tiếc và đã nói rằng ông chính là một cái người đứng đầu trong gia đình, rất gần gũi với gia đình và sự mất mát của ông sẽ không bao giờ được thay thế. Ông đã phục vụ 5 nhiệm kỳ cho Dallas County Sheriff từ năm 1985 đến năm 2005. Và nhiệm kỳ dài thứ hai của bất kỳ một cảnh sát trưởng nào trong quận hạt. Và ông Jim Bow, khi mà ông làm lãnh đạo trong cái Dallas Police Department, thì ông đã lãnh đạo một cách rất là ổn định và ông đã đưa một cái hệ thống nhà tù của quận thành một trong những cái điều tốt nhất trong tiểu bang. Và có rất là nhiều người đã ủng hộ cho ông. Và khi mà biết được cái mất của ông thứ bảy vừa qua thì những cái người mà ủng hộ ông đã thể hiện tấm lòng của mình, đó là cầu nguyện cho ông, mong rằng ông có thể về với một cái tương lai tươi đẹp hơn, trong cái người ta tin tưởng rằng khi mà ông mất đi, ông sẽ đến một cái thế giới nào đó mà tốt đẹp hơn. Vâng, xin được trở lại với anh Khôi Nguyên.
Thưa quý thính giả, hôm nay trên trang nhất của tờ Houston Chronicle có một cái phần tin liên quan đến hệ thống nhà tù của tiểu bang Texas, đặc biệt là các vị trí bị bỏ trống. Bất chấp là hệ thống nhà tù của tiểu bang Texas đã tăng mức thưởng cũng như mức lương, nhưng mà rất khó kiếm các ứng viên cho những vị trí này. Hệ thống nhà tù của tiểu bang Texas đã chi ra hơn 9 triệu Mỹ Kim trong năm tài chính này cho các khoản tiền thưởng thêm bonus để hỗ trợ vấn đề tuyển dụng, khi mà họ đang phải vật lộn với các vị trí cần phải lấp đầy. Nhưng mà theo các dữ liệu cho thấy, có thể số tiền đưa ra không đủ để mà thuê mướn thêm nhân viên. 7 tháng sau khi tiểu bang đưa ra một nỗ lực phối hợp để nhằm hạ tỷ lệ các vị trí còn bỏ trống xuống khoảng 14%, thì Bộ Tư pháp Hình sự của tiểu bang Texas vẫn còn khoảng là 3.675 vị trí còn trống, tức là khoảng 30 vị trí nhiều hơn so với tháng Giêng cùng kỳ năm trước. Và tình trạng thiếu hụt nhân sự từ lâu đã cản trở hệ thống của nhà tù tiểu bang. Một vấn đề đã được nhắc đến rất là nhiều bởi vì những lý do thí dụ như là địa điểm xa xôi, điều kiện làm việc khó khăn bao gồm thiếu máy lạnh cũng như mức lương tương đối thấp. Trong quá khứ trở lại năm 2008 thì chỉ hơn 13% các vị trí bị bỏ trống. Mặc dù số lượng vị trí tuyển dụng được báo cáo là trong năm 2 năm sau đó là sẽ giảm. Vào năm 2012 thì một số nhà tù bởi vì quá thiếu nhân viên nên tiểu bang buộc phải bỏ đi gần 700 những cái phòng giam do thiếu nhân viên bảo vệ. Trong năm 2015 thì các giới chức lãnh đạo của Bộ Tư pháp Hình sự tiểu bang Texas đã đề nghị tăng lương trên diện rộng cho các vị trí còn bỏ trống, đã tăng hơn 13%. Sau đó tình hình được cải thiện đi đôi chút, nhưng đến cuối năm ngoái thì con số bắt đầu tăng lên trở lại. 12 trong tổng số 104 nhà tù của hệ thống của tiểu bang chỉ có khoảng dưới 75% nhân viên mà thôi. Đó là lý do tại sao mà vào đầu năm thì tiểu bang đã tập trung mạnh mẽ vào vấn đề tuyển dụng, trong đó tăng từ 4.000 đến 5.000 cho Mỹ Kim, cho 29 vị trí đặc biệt không có đủ điều kiện hoặc là thiếu hụt nhân viên. Và bây giờ thì những nhân viên mới có thể kiếm được khoảng là 36.000 Mỹ Kim mỗi năm thay vì chỉ 32.000 Mỹ Kim như là trong quá khứ. Ngân khoản dành cho các khoản thưởng được lên kế hoạch là không phụ thuộc vào ngân sách hiện tại của hệ thống các nhà tù. Các quan chức của hệ thống nhà tù tiểu bang Texas cho biết như thế. Và vì thế, số tiền thưởng đã trở thành một con số kỷ lục. Trong 9 tháng đầu tiên của năm tài chánh 2018, thì hệ thống nhà tù của tiểu bang Texas đã chi ra hơn 9.1 triệu Mỹ Kim tiền thưởng thêm. Cho đây là một con số nhiều hơn bất kỳ một năm tài chính nào trong hơn 10 năm vừa qua. Ban đầu thì dường như nó không bị ảnh hưởng nhiều, nhưng mà khi mà con số này được chi ra quá nhiều thì người ta thấy rằng là có thể về lâu về dài vấn đề ngân sách sẽ là một trong những vấn đề nhức nhối của hệ thống nhà tù tiểu bang Texas. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Vào một buổi sáng ngày Chủ nhật mùng 5 tháng 11, ông Devin Kelly đã yêu cầu vợ là bà Daniel làm cho hắn một bữa ăn sáng nhẹ. Đây là lời yêu cầu khá là khác thường là bởi vì thông thường hắn ăn rất là nhiều. Bà Daniel đã làm theo đúng lời yêu cầu của hắn. Hắn đã ăn chỉ trong vòng vài phút đồng hồ. Sau đó thì bà có hỏi là hắn có khỏe không? Thì hắn có trả lời là chúng ta chỉ còn có một tiếng đồng hồ nữa. Bà cứ tưởng rằng là một tiếng đồng hồ nữa thì hắn sẽ đi làm. Nhưng hắn đã hành động một cách khác thường. Rồi sau đó bà nghĩ lại thì bà cảm thấy rùng mình bởi vì cái chuyện gì sẽ xảy ra thì lúc đó bà chưa đoán được. Sau khi đã ăn sáng xong thì hắn ngồi vào ghế và xem TV. Bà Daniel đã quan sát kỹ người chồng của bà và hình như là hắn không có còn tập trung. Devin sau đó đứng dậy bà và đưa bé Michael 2 tuổi vào trong giường. Còn bé Rally mới có 5 tháng tuổi là con gái của họ thì vẫn còn ở trong giường của nó. Sau đó Devin đã ép vợ vừa khóc vừa la vào trong giường ngủ. Michael thì theo dõi cha của mình đã buộc dây trói còng tay cũng như là dùng đất thép để mà che miệng. Devin đã nói với lại Daniel là hắn yêu bà và sau đó hắn đã hôn đứa con gái rồi nói với lại cậu Michael là bố sẽ trở lại. Trong lúc bị nằm trên giường như vậy thì bà Daniel theo dõi Devin. Hắn đã lấy khẩu súng Ruger R556 và 2 khẩu súng ngắn khác. Bà đã nhìn thấy là hắn đã mặc một bộ quần áo quân đội và mặc áo chống đạn, tất cả toàn màu đen. Trong một loạt những cái cuộc phỏng vấn với lại tờ San Antonio Express News, bà Daniel Kelly, 23 tuổi, lần đầu tiên công khai nói về cái câu chuyện tình cảm giữa họ sống chung với là ông Devin trước khi hắn lấy súng và tàn sát tập thể tại một nhà thờ ở thành phố Sutherland Spring. Chưa đầy một tiếng đồng hồ sau khi rời khỏi căn nhà vào ngày mùng 5 tháng 11, Devin đã tiến đến nhà thờ Sutherland Spring và bắt đầu nổ súng. Trước hết thì những người đang ở trong nhà thờ tưởng rằng tiếng pháo nổ. Nhưng mà sau đó thì họ nghe thấy Kelvin la lớn là tất cả mọi người đều phải chết và hắn đã bắn xối xả. Chỉ trong vòng 7 phút đồng hồ thì hắn đã giết 26 người và gây trọng thương 20 người khác. Sau đó Devin Kelly đã quay súng vào đầu tự sát. Anh Khôi Nguyên.
Và thưa quý thính giả, đến đây thì chúng tôi xin tạm ngưng để gửi đến quý vị tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào anh Quang Hưng và Bảo Bảo tại Dallas.
Vâng, chào anh Khôi Nguyên và anh Đăng Khoa.
Vâng, thưa quý thính giả, hôm nay là ngày thứ hai 13 tháng 8 năm 2018, nhằm ngày mùng 3 tháng 7 năm Mậu Tuất. Chương trình trên Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM từ 7 giờ đến 8 giờ là đại hiệu chào cờ thời tiết, điểm tin đọc báo giao thông, chào bình minh nối kết ba miền. 8 giờ là chương trình nhật báo truyền thanh, 8 giờ 30 tiếp vận đài Á Châu tự do. 9 giờ 30 là chương trình kinh tế thị trường chứng khoán. 11 giờ một câu chuyện. 12 giờ là chưa thời sự. 2 giờ là chương trình kiến thức trong đời sống. 2:30 tu học cùng với thầy Hoàng Trường. Và 4 giờ là chương trình an sinh xã hội. 5 giờ là tin tức nối kết giữa hai miền. 5:30 chương trình nhật báo truyền thanh và cuối cùng là chương trình phát lại, chuyện dài phát lại, tháp đen. Quý thính giả có thể nghe Radio Sài Gòn Dallas trên website của đài, đó là www.saigondallasradio.com, hoặc quý thính giả có thể nghe qua radio, nghe radio qua số phone 24/24, bất cứ nơi nào và bất cứ ở đâu, qua số điện thoại 425-585-1563.
Thưa quý vị thính giả, hiện nay chúng tôi thấy trên đoạn xa lộ 635 LBJ Freeway đi về hướng Tây gần với lại Royal Miller có một tai nạn xảy ra ở đây và đoạn đường này hiện nay đang bị kẹt xe. Trên đoạn xa lộ 35i North cũng có một tai nạn xảy ra ngay đoạn nối kết với là 635. Đoạn đường này hiện nay cũng đang gặp trở ngại về vấn đề giao thông. Trong khi đó, gần khu downtown cũng có một tai nạn trên xa lộ 30 đi về hướng đông ngay Longview Avenue cũng đang bị kẹt xe ở đoạn đường này. Và trên đoạn xa lộ 30 East ở ngay Haskell Avenue cũng có một tai nạn khác. Đoạn đường này cũng đang gặp trở ngại. Trên xa lộ 30 East ở Ballparkway ở thành phố Arlington đang bị kẹt xe. Quý vị muốn vượt qua cái đoạn đường này cũng phải mất ít nhất là từ 10 cho đến 20 phút bởi vì cũng có một tai nạn xảy ra ở đây. Một số các đoạn đường khác cũng đang gặp trở ngại với vấn đề giao thông, nhất là ngày hôm nay thì một số các trường học cũng bắt đầu trở lại khai giảng. Sáng ngày hôm nay thì Plano là cái thành phố đầu tiên bắt đầu khai giảng và sau đó thì trong tuần này các học khu khác cũng bắt đầu mở. Quý vị lái xe cẩn thận và đặc biệt là tiếp tục giữ làn sóng của đài. Chúng tôi sẽ trở lại sau phần quảng cáo thông tin thương mại để gửi đến quý vị phần tin tức buổi sáng. Sài Gòn.